Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học tiếp bài học thứ 8. Và hồi sáng chúng ta đã đi vào phần thứ nhất của bài học này, tức là thiếu tu tập cho nên cái tâm thức kiêu ngạo, tâm thức mặc cảm dễ phát sinh. Và trong cái phần này thì nó có những cái vấn đề nhỏ nhỏ chúng ta chia sẻ, đó là thứ nhất là trong bụng mình mà nó không có kinh luân sự nghiệp Phật pháp, mình dễ phát sinh mặc cảm, rồi cũng dễ phát sinh kiêu ngạo. Và hai trạng thái tâm hành này nó có mặt thì nó hành hạ, nó đọa đày người tu chúng ta vô cùng. Vấn đề kế tiếp là mình cũng không có chịu nương tựa bạn lành. Và cái yêu cầu nương tựa bạn lành mình lặp lại, đó là có khi mình nên làm một việc giống như ngược nhưng mà không ngược, đó là chính mình phải làm bạn lành cho người xung quanh trước. Cái tự nhiên người xung quanh trở thành bạn lành của mình sao? Chính mình trở thành người tốt trước, tự nhiên cái người xung quanh trở thành người tốt sao? Và nguyên tắc của đời sống này, có khi mình trách người ta tại sao không là người tốt của mình, mà mình quên trách mình tại sao không là người tốt của người kia. Nó rất là dở. Và trong đời sống tu hành thì ta hãy thực tập điều này trước, tức là chính mình hãy làm cái việc đẹp đẽ trước, chính mình hãy làm người bạn lành của bao nhiêu người xung quanh trước. Cuối cùng là chúng ta nên xóa bỏ cái lòng kiêu ngạo, và thực tập được điều này là mình đi rất là dài trên con đường tu. Ở mức độ cạn nhất là cái lòng kiêu ngạo nó rất là vô lý, nó làm cho cái cuộc đời tu cũng khó tiến, hành đạo cũng rất là khó. Và nếu ở đời mà mình ôm cái tâm thế kiêu ngạo thì trí tuệ mình đóng kín là không phát triển được. Người ta muốn phát triển đời sống trí tuệ, người ta phải rất là khiêm tốn mới có thể phát triển được. Rồi phát triển mà cao hơn đời sống trí tuệ là phát triển đời sống tâm linh cũng vậy. Cái quan trọng nhất là cái sự khiêm hạ của mình. Và càng khiêm hạ thì đức hạnh càng lớn. Và chưa hề có một vị thầy, một vị đạo sư nào làm đạo thành công cuộc đời mà lòng khiêm hạ không lớn cả. Đó là điều rất là dễ hiểu. Chiều nay chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, tức là phần thô tháo. Chúng ta chia thô tháo ra làm ba phần. Thế nào là ba phần? Thô tháo thân, thô tháo miệng và thô tháo tâm. Cái từ thô tháo này nó có một cái từ khác nữa, là từ gì? Xảo cử. Ba cái này nó liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Và mình phân như thế này để đi vào cho nó sâu sắc hơn. Tuy nhiên cái điều chúng ta nên nhận diện đó là khi tâm còn phù động, tâm còn thô tháo thì tức khắc là thân và miệng nó sẽ phát sinh ra. Và thông thường thì ba cái này, cái mà nó dễ bị hiện nhất á là thân và miệng. Người ta nhận diện rất là dễ. Sự thô tháo của tâm ít ai nhận thấy được, trừ những bậc thánh mà có được tha tâm thông, có được tuệ nhãn thì mới nhận biết cái sự thô tháo của tâm. Mình thử làm một việc là mình ngồi với một người nào, người đó có thể là bạn của mình, có thể là người thân của mình. Mình ngồi im lặng không buồn nói câu nào hết, ngồi mỉm cười, ngồi suốt chừng một buổi vậy coi chịu nổi không? Chịu nổi không? Khó chứ ha. Thưa, điều này rất là khó. Có một lần đã thiền sư viên thông nột, ông được nhà vua thỉnh đến trụ trì một cái tự viện ở gần cái đạo tràng của ngài Hoàng Long Huệ Nam. Và khi nghe thiền sư viên thông nột đến trụ trì nơi đó thì ngài Hoàng Long Huệ Nam ngài mới dẫn đồ chúng ra ngoại thành. Ngoại thành có nghĩa là từ ở chùa thầy nó cũng gần thành phố, dẫn đi một đoạn đường rất là xa trên con đường ngài viên thông nột đi ngang qua đó. Thầy trò dẫn nó đó đứng bên vệ đường đón ngài viên thông nột. Ngài viên thông nột ngài cũng rất là dễ thương, cho nên thấy Ngài Huệ Nam là một bậc thầy của Già Lam đứng đón mình như thế thì ông mới dừng lại. Dừng lại thì Ngài Huệ Nam mới đảnh lễ mời về chùa nghỉ một đêm. Chúng ta nhớ là trong nhà tổ của chùa có cái tờ như này, cái giống như cái bộ ván ngựa nhà quê đó, ở trên để cái bàn thấp thấp vậy, hai ông ngồi hai bên ngủ uống trà. Và cái nơi đó được gọi là phương trượng tiếp đón của các vị thiền sư ngày xưa. Và Ngài Viên Thông ngồi một bên, Ngài Huệ Nam ngồi một bên, hai ông ngồi như thế, cũng không uống trà, cũng không nói chuyện, cũng không làm gì cả. Ngồi từ đầu hôm mặt trời vừa khuất bóng cho tới khuya, vị chi là mấy tiếng đồng hồ, 5-6 tiếng đồng hồ đi qua. Cái mở một câu duy nhất thôi, dạo khuya là xin thỉnh hòa thượng đi nghỉ, mai mình lên đường. Thôi em hết. Sáng nhau rồi đi xuống đi vô phòng nghỉ, sáng lại chào ra đi sớm. Và trong Tùng Lâm người ta đồn nhau, nó là hai bậc long tượng của chốn Già Lam gặp nhau và có một đêm tâm sự, hẳn là nói rất nhiều điều. Tới chuyện hỏi thì giả nói hai hòa thượng đêm đó thảo luận Phật pháp gì. Thì giả nói dạ bạch quyết hòa thượng, nhà con thấy thầy con có nói gì đâu. Thầy con với hòa thượng Viên Thông Nột hai người ngồi từ hồi đầu hôm cho tới khuya, cái chào nhau hai ông chúc nhau ngủ ngon cái rồi thôi. Ông nói sao kỳ vậy. Và một số người biết chuyện thì họ nói đó là ngu.
Nhìn nhau.
À, nhìn chứ.
Nó là ngồi chiêu thiền vậy
chứ. Dạ ngồi nhìn chứ.
Nhìn mà không nói gì hết.
Dạ không. Ngồi nhìn rồi ngồi cúi đầu. Và mình dẫn câu chuyện nó ra để thưa cùng đại chúng điều này. Tâm mình nó yên á, tâm mình mà nó lắng á, nó không có sao động á, thì mình rất là dễ yên, cái miệng mình dễ yên lắm, không buồn nói, không buồn hỏi. Thông thường ta gặp nhau tay bắt mặt mừng và nói ríu ra ríu rít là gì? Mình thấy nó chướng vô cùng khi mình ngồi với một người mà không nói câu nào, phải không? Tâm mình nó rất là sao động, rất là bất an. Và thông thường người đời có hai điều làm hơi ít nói. Điều thứ nhất là gì? Buồn quá không nói. Lòng nó chìm liễm rồi thì nói làm gì? Lúc đó cả miệng cũng không buồn nói. Cái thứ hai họ cũng không nói nữa là lúc cái niềm vui họ rạc rào, nói nữa ngôn ngữ nó dư. Ví dụ như con cái đi xa về, mới vào nhà gặp mẹ gặp cha, cái niềm vui nó mừng nó lớn quá, không biết phải nói là gì, có khi chảy nước mắt vậy thôi. Đó là hai trường hợp người ta ít nói. Thế nhưng ít nói của thiền sư á, ít nói người tu chúng ta, tâm nó đầm thắm, nó hài hòa, nó không còn những cái sao động bất an, thì thường thường không có khuynh hướng nói nhiều. Đó là điều chúng ta nên lưu ý, là tâm bình an thì miệng và thân nó không có trào cử, nó ít có sao động, ít có cái nhu cầu phải biểu lộ điều gì cả. Và mình trở lại những cái phần cạn nhất là thân thô tháo. À, thưa đại chúng, là các khuynh hướng của thân mà thô tháo á, điều thứ nhất là do gì mình không có nhiếp niệm tu cho nên thân nó đi vào thô tháo. Thứ nhất là thiếu chánh niệm cho nên thân thô tháo. Thứ hai là mình cái tập khí của thân nó sao động, nó bất an, nó đã quen không phải một kiếp này, cho nên từ cái tập khí lâu đời nó phát sinh khó điều phục. Trong Vũ Đăng Hậu Nguyên mình đọc có câu chuyện cũng vui lắm. Vũ Đăng Hậu Nguyên hay là Bộ Thiền Sử gì đó, mình nhớ không có chính xác lắm, nhưng mà Vũ Đăng Hậu Nguyên có một chuyện là Ngài Ca Diếp, đặc biệt là Ngài có cái bệnh là Ngài nhơi nhơi, lúc không có cái gì trong miệng Ngài cũng nhai giống như nhai kẹo cao su vậy đó. Và người ta rất là ngạc nhiên hỏi Đức Thế Tôn, tại sao Đại Ca Diếp lúc nghỉ ngơi, lúc bình thường và Ngài cứ nhơi nhơi cái miệng như vậy? Thì Thế Tôn nói ổng đã có nhiều kiếp từng là cái loại nhơi cỏ, cho nên bây giờ dù trong miệng không có gì nhưng mà ổng có cái tập khí nhơi nhơi vậy đó. Đó là một việc. Rồi trong Ngũ Đăng Hậu Nguyên thì có câu chuyện này cũng vui. Trời Đế Thích đem nhạc của cung trời xuống tấu cúng dường Đức Thế Tôn. Và khi các vị trời đánh nhạc lên thì Ngài Ca Diếp, Ngài đứng lên, Ngài khiêu vũ. Và các ông trời Đế Thích rất là kinh ngạc, nói là bạch Đức Thế Tôn, Ngài Ca Diếp có phải là người đã chứng được A-la-hán, lậu nghiệp đã sạch, có phải như thế không? Đức Phật nói dịch đúng, lậu nghiệp đã sạch. Trời Đế Thích nói, giờ tại sao lậu nghiệp đã sạch rồi mà con đánh nhạc, ổng lại đứng lên, ổng múa vậy? Giống như bây giờ chúng ta nghe trống của Da Đỏ nó đánh bùm bùm cái điệu rốc đó, là nó làm cho mình đứng lên nhảy à? Thế Tôn nói không, Ca Diếp không hề có lậu nghiệp, đâu hề có chuyện đó. Đế Thích nghe điều đó không có bằng lòng, ông lại tấu nhạc lần thứ hai. Thì lần thứ hai Đế Thích tấu nhạc thì Ca Diếp cũng đứng dậy múa nữa. Và Đế Thích nói, thấy không, Đức Thế Tôn nói ông đó không còn lậu nghiệp, thế sao con tấu nhạc mà Ngài Ca Diếp múa? Thì Đức Thế Tôn nói, có phải khi ông tấu nhạc á, thì sơn hà đại địa thảo mộc côn trùng đều sao động, đều nhảy theo cái điệu nhạc của ông, có phải không? Đế Thích nói dạ phải. Thế Tôn nói, thế thì Ca Diếp đâu còn hoạt nghiệp nữa. Đó là một công án ở trong nhà thiền. Dĩ nhiên mình chưa đi vào công án làm gì, sẽ lần lần có việc mình khai thác cái phần đó, nó thâm sâu. Nhưng mà phần mình muốn nói đây là thế này. Thưa đại chúng, cái tập khí lâu đời của mình nó khó loại trừ lắm á. Tập khí của thân mà phù động á, có khi tu một đời không có loại trừ được. Mình có thói quen trong đời gần nhất thôi, ví dụ như mình đi đâu mình đi vội vội vàng vàng, thử tập đi chậm thôi coi, có khi tập mất nhiều năm lắm nó mới chịu đi chậm. Rồi mình có một cái tật nói mở miệng ra là nói rất là nhanh, tưởng chừng như là mình nói chậm người ta hớt mất lời mình. Các vị thử tập nói chậm lại coi, rất là khó. Cho nên tập khí là cái rất là lâu đời, nó chứa trong tâm thức của ta. Và thông thường á, miệng á mà chúng ta ít trào cử thì lời nói ta nói giá trị hơn là lúc miệng ta nó phù động. Mình có cái kinh nghiệm là thế này, ai mà hỏi mình, ví dụ như mình đã từng đi giảng pháp và bất thần có một Phật tử nào vào cái giờ vấn đáp, người ta hỏi mình á mà mình vụt cha mình trả lời thì thất bại. Và tâm thức của mình nó dở ở một điều là khi người ta hỏi mình vội vàng trả lời, mình sợ là không trả lời liền người ta nghĩ là mình không đủ trí tuệ, kém hiểu biết. Và thưa, cái nguyên tắc trong cái lĩnh vực giảng dạy hay là nguyên tắc giảng pháp á, là người ta hỏi mình phải trầm tư lại trong vòng một phút. Thử hỏi là khi các vị hỏi tôi mà tôi không trả lời thì các vị làm gì tôi? Lên cãi miệng được đâu, phải không? Cũng phải đợi thôi à. Và người nào mà chậm một phút để trả lời thì đủ. Thứ nhất là đủ bình tĩnh là một nè. Thứ hai, ngôn từ mình chắc lọc được, mình ít vấp váp và vụng về. Cho nên cái nguyên tắc hãy chậm lại một phút trước khi trả lời rất là hay. Và điều thứ nữa là mình làm chủ được cái miệng mình nói chậm. Đừng tưởng nói chậm là dở, nói chậm hay nói nhanh đó. Tại sao? Mình nói nhanh đó, nó có nhiều cái vụng về lắm. Thứ nhất á, là âm thanh mình nó tràn ra người ta nghe chưa có kịp. Thứ hai là làm cho sự chú ý của người ta nó ít hơn là người nói chậm. Nói chậm mà nói nhỏ thì nó lại hay hơn nói nhanh. Tại vì mình nói nhỏ nhỏ người ta chú ý, người ta lắng nghe. Còn nói nhanh mà nói lớn ồn ào có khi nó làm thần kinh người khác rất là căng thẳng. Và thông thường cái âm sắc mà giảng pháp hay là loại âm sắc nó có những yếu tố. Thứ nhất là chậm nè, thứ hai là có những quãng dừng nè, thứ ba là vừa phải, đừng có lên gân, đừng có làm căng thần kinh, thì cái vị thầy đó chắc chắn là cái khả năng truyền đạt rất là cao. Và cái điều này thưa không phải nói là làm được, cái kỹ thuật của nó là như thế, nó hay là như thế, ai cũng biết. Thế nhưng mà điều mình chia sẻ cùng các vị là tập khí này nó không cho phép mình sử dụng ngôn ngữ theo như ý của mình muốn. Tôi cũng có cái bệnh rất dở là có khi tôi nói rất là nhanh, nói ào ào, vụng về nhiều điều vô cùng. Mà tôi chia sẻ những điều tôi nhận biết và kinh nghiệm thì tôi chia sẻ để cho các vị nắm được cái điều hay như thế, để cố gắng thực tập. Thưa mình mà tu tập chánh niệm giỏi thì thân mình ít có trạo cử lắm. Thô tháo, nó có cái từ khác là trạo cử nha. Có những cái từ mà mình làm quen như là phù động nè, trạo cử nè, thô tháo nè, nó đều có cái âm Hán Việt cả. Tức là nó không an, nó có những cử chỉ dư thừa không cần thiết thân của mình đó. Mà người nào cắt được, loại trừ được những cử chỉ dư thừa không cần thiết á, thì người đó tự nhiên làm cho người khác nhìn vào dễ phát sinh kính trọng lắm. Đức Thế Tôn đi như tượng vương. Tượng vương là gì? Đi nhẹ nhàng êm ái và không có con voi nào nó vừa đi mà nó ngoảnh đầu nó ngó lại, có phải vậy không? Thứ nhất là đầu của nó không có cần cổ, nó liền cái thân cho nên nó ngó nó phải quay cả người. Và ngày xưa các vị thiền sư như Ngài Hoàng Bá hay là Mã Tổ vậy, nhìn như cọp đi như trâu là vậy đó, tức là đi thẳng một đường thôi, muốn ngó là phải quay cả người vậy chứ không ngó ngoái vậy. Và thân mà không thô tháo là thân không có những cái cử chỉ vụt chạc nè, dư thừa nè. Đó là cái điều rất là gần chúng ta có thể thực tập được điều này. Mình thử tập là mình ngồi ngay, đứng thẳng, nằm nghiêng. Thử thực tập đi là thiền hành. Đây bước rồi đó, ba bước cũng thiền hành nữa. Thiền hành không có nghĩa là mình bước rề rề như người bệnh, mà thiền hành có nghĩa là anh bước một bước, anh đặt ý thức của anh vào bàn chân, đừng để cho tâm thức anh nó chạy ra ngoài cửa. Phải luôn đem tâm về an trú trong từng bước chân, từng cái đưa tay ra, kéo tay vào, từng cái cúi đầu ngẩng lên, gọi là người biết điều phục thân không có trạo cử. Không trạo cử cũng nghĩa là thân an trú trong chánh niệm nữa. Và mình làm được điều này thì mình điều phục được tập khí lâu đời. Tập khí của mình dù có ngàn vạn đời nó tràn về, nhưng mà nếu ta biết dừng tâm lại ngay nơi đây, đem tâm về an trú ngay như từng bước chân, từng cái nhìn, từng cái nhướng mắt nheo mày đứng đi vân vân, thì ta cắt được tập khí của ngàn vạn đời quá khứ. Ngang đây mình hứa hẹn với lòng rằng, hứa hẹn với đời này rằng, mình phải an trú tâm trong đạo liền tức khắc. Cạn là loại trừ được cái thô tháo của thân, sâu là cắt được cái tập khí lâu đời của quá khứ. Mình làm được điều này thì mỗi một ngày tu xứng đáng vô cùng. Còn không thì một ngày đi qua rất là nhanh, lật bật hết một ngày, rồi lật bật hết một tháng, rồi hết một gì nữa, một đời người đi qua nhẹ lắm, nhẹ tên này. Cho nên phải cố gắng mời cái năng lượng chánh niệm về, an trú ngay chánh niệm để loại trừ cái tập khí lâu đời của mình. Và mình làm được điều này có nghĩa là thân không có còn trạo cử, không còn phù động, không còn những cử chỉ gì dư thừa hết. Mình làm từ thân rồi thì tâm của mình tự nhiên nó thuần à. Cái thứ hai, ta an trú, ta đừng để cho miệng nó trạo cử, nó phù động. Mình hứa với lòng rằng cực chẳng đã mới nói. Cái chuyện này có dễ làm không? Khó chứ ha? Khó vô cùng. Người càng lớn á, mà cái miệng này mình không có giữ gìn thì nó thất bại rất là nhiều điều. Ví dụ như còn là một học chúng nhỏ, còn là một thầy chưa có nổi danh gì lớn lao, thì mình phát ngôn vô tội vạ, không ai rầy la gì, không ai bắt bẻ gì hết. Nhưng mà càng có danh lớn trong cái giới thiền môn mà nói một lời vụng về, cái người ta bắt cái câu nói của mình, người ta mạ lị mình, người ta đánh phá mình, người ta viết báo, người ta lên đài, đủ chuyện đó, phức tạp vô cùng. Rồi trong phạm vi hẹp hơn, ví dụ như các vị là huynh đệ với nhau, các vị lỡ nói một lời xúc phạm nhau nó rất là dễ. mình xin lỗi cái người ta xí xóa. Nhưng mà mình làm thầy của thiên hạ, mình nói một lời xúc phạm cái họ nhớ một đời, khó vô cùng. Cho nên càng lớn càng cẩn trọng lời nói. Nhỏ thì nói vung vãi còn tha được, nhưng mà lớn nè, vung vãi lời nói thì nó tổn thương người ta rồi thì khó vô cùng. Và cái kỳ lạ của hình hài này á, mình cắt da cắt thịt nó lành rất là dễ. Người ta mổ sạn mật, mổ gan mổ tim gì người ta mai nó lại 5-10 ngày nó lành mất tiêu à. Có khi cái khoa học bây giờ nó giỏi đến nỗi là nó làm cho cái vết mổ kia không có sẹo gì lớn nữa, một đường nhỏ thôi. Thế nhưng mà cái vết sẹo từ cái miệng này nói năng tổn thương người ta, sẹo nó lớn lắm à. Không có cái kỹ thuật khoa học nào mài nó lành được hết, có phải không? Có những lời tổn thương mình cách nay 20 năm mình nhớ. Cho nên các vị hãy cẩn trọng. Miệng mà nó thô tháo mức độ cạn là gì? Mình nói rất nhiều, đụng cái gì cũng nói được hết, đó là loại thô tháo cạn. Rồi thô tháo mà hơi tinh tế hơn một chút nữa, đi vào chiều sâu nữa, là khi mình phát ngôn lúc có bạn bè bằng hữu đông á, mình không cẩn trọng lời, cho nên mình kiếm những cái thị phi của người, cái vụng về của người, mình hay chỉ trích chỗ đó. Có khi một lời nó chơi vô tội vạ thôi, mà ác tâm mình có mặt trong đó mình không biết. Nếu mình tu tập giỏi, mình giữ gìn được ngôn ngữ của mình, miệng của mình đừng có thô á, tức là khi bình thường nó chơi, nó đùa với nhau, mình cũng đừng bao giờ nói những lời tổn thương người kia. Các vị biết là trong cái giới bằng hữu chúng ta có những người họ nói đùa thôi mà lời của họ đầy gai nhọn, và cũng thiếu tâm từ trong đó. Cho nên mình tu mình phải nhìn được cái miệng của mình. Lúc bình thường cẩn trọng, đừng có nói vung vãi những lời vô ích. Lúc phải nói chuyện với người thì mình cũng cẩn trọng là đừng nói những lời nó tổn thương. Dù đó là lời đùa, đừng có làm tổn thương người ta. Lời ra phải là lời từ bi, lời yêu thương, lời nối liền được, truyền thông được giữa mình với người, giữa người kia với người nọ. Và đừng bao giờ nói những lời làm cho ly gián cái tình bằng hữu, tình thầy trò, thân tình trong gia đình vân vân. Đó là điều cấm kỵ. Và thông thường cái miệng này nó dễ phạm tội hơn là thân. Ví dụ như thân mình muốn tác hại đến người rất là khó. Mình biết là mình xúc chạm người ta về cái thân, làm tổn thương người ta, thì chắc chắn hậu quả nó sẽ không có hiền, cho nên mình không dám. Nhưng mà miệng mình á, mình có khả năng nói rất là nặng vào người ta, nói như đổ nước sôi vào người đó. Đó là cái ngôn ngữ người xưa đã ví. Rồi có những lời cũng làm cho người ta tổn thương đến chết, người ta không có quên. Cho nên miệng là một cái nghiệp, nó phạm sai lầm nhiều nhất so với thân. Còn với tâm thì dĩ nhiên cái chiều sâu của nó tinh tế vô cùng, ta chưa vội đi vào chiều sâu của tâm để điều phục nhiều. Ta chỉ cần làm hai việc, điều phục thân và điều phục miệng, đừng để cho nó thô tháo thì giỏi lắm rồi đó. Và mình có một cái thói quen vô tội vạ. Là thói quen gì? Ví dụ như các vị cư sĩ ở đời, các thói quen là gặp nhau các vị hay làm quà với nhau bằng những câu chuyện từ cái miệng này. Làm quà là gì? Kiếm chuyện vui, kiếm chuyện phải quấy của người A người B. Mình đâu có khờ dại gì mình nói cái chuyện tiêu cực của mình, phải không? Mình đem cái tiêu cực của ông A, của ông B, mình nói cho bạn mình nghe cho vui. Mình tưởng là cái chuyện này nó vô tội vạ, nó không có nghiệp quả, chứ không phải đâu. Mình nói xấu người ta một lời á, điều thứ nhất là tự trong tâm thức của mình nó đã khởi lên cái ý niệm bất thiện về người kia rồi. Mà cái điều kỳ lạ, một ý niệm bất thiện nó khởi trong đây, mà mình để cho nó tràn lên, nó sinh khởi ra miệng, là cái ý niệm bất thiện kia nó đã trưởng thành, nó chín mùi gấp hai lần so với lúc nó còn nằm tiềm phục trong tim mình. Tức là nó có cơ hội nó lớn trong tim mình rồi. Rồi mình nói ra miệng mình một lời, mình không cần nói trước mặt người ta, nói người bên cạnh xa xa thôi. Cái điều thứ nhất là cái lời mình nói tới người thứ hai, thì người thứ hai sẽ thêm vô một chút đường, một chút muối, một chút tiêu. cho nó có hương vị. Rồi nó đi một vòng, nó tới ngày kia thì nó thành cái gì? Thành cái chuyện thị phi, đôi chối, mất lòng nhau rồi. Mà mình rất là vụng về, mình hay sử dụng cái miệng mình làm cái kiểu đó vô cùng. Đó là cái tác hại thực tiễn, là nó đến với người một cách chắc chắn. Dù mình chưa nói ngay mặt người, lời của mình vụng về, tổn thương, thiếu hòa khí và thị phi, nó cũng đến với người ta. Và đến thì cái quả báo ai nhận? Mình lãnh đủ. Mình nói thế nào thì mình nhận thế ấy. Mình nói một thì cái quả nó đến với mình, nó đến gấp nhiều lần, chứ không phải nó trả một đâu. Gieo một hạt lúa, người ta gặt lại một bông lúa. Trồng một cái hạt xoài, người ta gặt lại một cây xoài, chứ không phải một trái xoài. Thì một lời ra nó như thế. Thứ hai là như mình vừa chia sẻ đó, khởi một ý thức từ trong đây mà nó tràn ra, nó ra cái miệng rồi là nghiệp đã thành lớn rồi đó. Nó tàn hại chính mình, đã làm cho lòng mình càng vẫn đục hơn. Cái chất thiện của mình bị bào mòn, chất lành của mình bị khiếm khuyết. Cho nên các vị hãy nhớ là giữ gìn, đừng để cho miệng nó thô tháo, nó trạo cử, nó phù động. Hứa với lòng nói một lời lành,